Anh em cha yêu anh em nhiều thế nào? Anh em thử nói thử coi, anh em suy nghĩ như thế nào?
Đến nỗi ban con một của ngài chết cho tội lỗi của mình.
Đó là đầu tiên, đó là yêu người khi mà mình chưa có tin Chúa. Vậy sau khi mình tin Chúa, mình trở thành con của Đức Chúa Trời, thì tình yêu của cha dành cho mình như thế nào?
Tình yêu của cha vô điều kiện.
Nhưng mà yêu như thế nào, mức độ như thế nào, có còn kinh thánh nào mô tả không?
Yêu đến nỗi muốn sống ở trong mình, sống ở trong mình, sống gần gũi với mình.
Còn còn câu nào nhiều hơn nữa không, còn mức độ nào cao hơn nữa không? Bình
Vì cái chết của con ngài là Đấng Christ thì mọi người mới tin Chúa thì mới nhận được ơn Thánh Linh, chỉ có ơn Đức Thánh Linh dìu dắt thì mới trở thành nên thánh và để về có cuộc sống đời đời, để về phục vụ cho Chúa, cho nhân quốc của Chúa. Vì không có Đức Thánh Linh dạy dỗ thì mình không thể nào mà được trọn vẹn hết, nhưng mà mình cũng phải hợp tác với Chúa, phải hết lòng yêu Chúa trở lại để hợp tác với Chúa, để được chương trình của cha được trọn vẹn, là cha kêu gọi mình nên thánh thì mình cũng cố gắng trong cái
nhưng
nên
mà thế nào sau khi đã được cứu rồi, ví dụ như chị Đào, nó chị Đào họ nói với con chị là chị yêu con chị, thế con chị hỏi lại là yêu như thế nào, thì bây giờ mình là con của Đức Chúa Trời rồi, thì thỉnh thoảng mình cũng mấy mấy anh em có hỏi đặt ra câu hỏi là Chúa yêu mình nhiều thế nào không? Tại nhiều lúc mình nản lòng, tại mình nghi ngờ tình yêu của Đức Chúa Trời, mình không có biết là có yêu mình hay không, hay ghét mình. Vậy câu hỏi là bây giờ mấy anh em mới tự hỏi câu đó chứ, Chúa yêu mình nhiều như thế nào? Tại nếu mà mình hiểu được cái câu đó, mình sẽ tự nhiên mình sẽ không có nản lòng. Ví dụ hai vợ chồng nghèo sống với nhau, có nhiều khó khăn về vật chất, quần thiếu thốn về đồ ăn rồi quần áo, nhưng mà nếu mà hai vợ chồng yêu nhau thực sự thì có cái sức mạnh, thì mọi điều khác nó không thành vấn đề. Còn như vậy á, nếu mà mình sống trên đời này, mình có nhiều cái khó khăn, nhiều thử thách, nhưng mà nếu mà mình thực sự ý thức rằng Đức Chúa Trời rất yêu mình, nếu mà anh em thực sự ý thức điều đó, thì mọi chuyện đó không có chuyện gì làm anh em nản lòng được hết á, đúng không? Cho nên mình phải đến với lời Chúa, mình hỏi Chúa và mình tìm trong Kinh Thánh xem Chúa yêu mình nhiều như thế nào. Anh em đọc Giăng 15 câu 9 đi.
Giăng 15 câu 9: Như cha đã yêu thương ta thể nào, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy, hãy cứ ở trong sự yêu thương của ta.
Bên hiểu câu này không?
Để như Chúa khuyên mình vào trong hoàn cảnh nào thì cũng phải ở trong sự yêu thương của Chúa, để nghi
Anh
ngờ.
hỏi là cái câu hỏi là Chúa yêu mình như thế nào, chứ không phải hỏi là Chúa biểu mình làm gì, mà hỏi là Chúa yêu mình như thế nào, nhiều như thế nào. Anh em nào đọc câu này hiểu được câu này nói gì? Câu này là một câu rất là tuyệt vời. Anh em đọc chậm thôi và suy nghĩ. Như cha đã yêu thương ta thế nào. Câu này nói gì? Nghĩa là cha yêu Chúa Giêsu. Cái đó mình hiểu. Thì Chúa nó cũng nói tiếp, ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Có nghĩa rằng Chúa yêu mình nhiều như là cha yêu Chúa vậy. Anh em hiểu như vậy được không? Chúa yêu mình nhiều như là cha yêu Chúa vậy. Anh em có bao giờ, dù em không biết nào mà nói là em yêu người khác bằng yêu con của em được. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói, Ngài yêu mình nhiều như là Ngài yêu con của Ngài. Anh em có thấy như vậy nó rất là tuyệt không? Tình yêu của Đức Chúa Trời vô điều kiện và rất là lớn, mình không thể nào tưởng tượng được. Chị Đào có bao giờ nói, có thể nói là chị yêu người khác bằng con của chị không, bằng con gái của chị không?
Không.
Nhưng mà Đức Chúa Trời nói như vậy đấy. Chúng ta là gì? Chúng ta xuất thân là những kẻ thù của Đức Chúa Trời, những tội nhân, chúng ta làm vô số điều trái ý Ngài, là kẻ thù. Ephesos 2 nói là mình sinh ra là con của sự thịnh nộ rồi, làm theo vua chúa đời này, nên làm theo ma quỷ. Mời Đức Chúa Trời thương xót mình, cứu mình, tha thứ tội lỗi cho mình. Không chỉ như vậy mà mình trở thành con, mà không phải là với một cái con giống như là con ghẻ hay gì đó, mà Đức Chúa Trời nói Ngài yêu mình nhiều như là Ngài yêu con của Ngài vậy, yêu Chúa Giêsu vậy. Anh em hiểu điều đó không? Câu đó rất là tuyệt vời. Ngài yêu mình không phải là vì mình xứng đáng gì cả. Ngài yêu chỉ vì Ngài yêu thôi. Mà yêu giống như là Chúa Giêsu vậy. Đức Chúa Trời yêu Chúa Giêsu á, Chúa Giêsu luôn làm đẹp mọi sự đẹp đẹp lòng cha của mình. Còn mình á, mình đa số mình làm ngược lại không à. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói gì? Ngài yêu mình giống như là yêu Chúa Giêsu vậy. Cho nên khi mà mình phải đến với Chúa một cách mạnh dạn, vì cái tình yêu của Chúa, của Đức, của Cha dành cho mình như vậy đó. Và anh đừng có nản lòng à. Cái câu này á nó khó hiểu nhưng mà an tin nó. Em không thể nào giải thích tại sao như mà an tin lời Đức Chúa Trời nói như vậy. Ngài không bao giờ nói quá cả. Ngài có sao mà nói vậy. An biết Đức Chúa Trời yêu an bằng như là Ngài yêu Chúa Giêsu vậy. Thì Ngài cũng yêu, Cha cũng yêu bình giống là yêu Chúa Giêsu vậy. Câu này cho mình cái sự mạnh dạn để mình đến với Cha trên trời. Cha biết rõ mình như thế nào. Cha biết con người xác thực mình như thế nào, biết mình sa ngã hay sa ngã, hay yêu thế gian, cha biết hết mọi sự. Nhưng mà cha yêu mình như yêu Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời yêu mình như yêu con một của Ngài. Cái đó nó rất là tuyệt đúng không? Rất là tuyệt vời luôn á. Mình không có, cha không có yêu mình tại vì mình có thành tích nào đó. Đó là tình yêu của con người. Đức Chúa Trời không chỉ cứu mình rồi cho mình là một cái người vô tội gì đó, không chỉ như vậy mà mình là con của cha, mà mình nhận được tình yêu cũng giống như cha dành cho con vậy, dành cho con một của cha vậy. Tình yêu đó rất là lớn anh em, nên mình phải suy gẫm những tình về tình yêu của Đức Chúa Trời, về của cha mình, để mình không có để bị Satan lừa à. Satan cứ lừa mình đó là kêu mình làm như vậy mình sa ngã, mình phạm tội gì đó, cái cha không còn yêu mình nữa. Cái đó sai. Anh em biết không, khi mà Chúa Giêsu phán những câu này á, mấy môn đồ lúc đó không còn nhiều xác thịt. Mấy sứ đồ cũng vậy. Chúa Giêsu biết rõ là Phi-e-rơ sẽ chối Chúa 3 lần. Nhưng mà Chúa biết hết tất cả điều đó, biết trước luôn. Nhưng mà Chúa Giêsu nói gì? Như cha đã yêu ta thế nào thì ta cũng yêu các ngươi như vậy. Cái mức độ giống nhau. Anh em hiểu không? Thì câu này mình phải tin những lời này. Cho dù mình nản lòng, mình ngã lòng, mình thất bại gì đó, thì mình phải, nhưng mà mình phải nhớ rằng tình yêu của cha dành cho mình không thay đổi. Và cha vẫn yêu mình nhiều giống như là yêu con vậy. Có một câu khác cũng nói rõ nhưng mà, tại vì mình hiểu những cái điều này, mình sẽ vững lòng, mình không có nản lòng, mình có thể sự mạnh dạn quay lại với cha liền. Giăng 17 câu 23.
Giăng 17 câu 23: Con
Ừ.
ở trong họ và cha ở trong con, để cho họ toàn vẹn hiệp làm một, và cho thế gian biết chính cha đã sai con đến, và cha đã yêu thương họ cũng như cha đã yêu thương con.
Amen.
Amen.
Thấy tiền nó ngọt ngào không? Đức Chúa Cha yêu Chúa Giêsu, cái đó mình hiểu. Tại vì Chúa Giêsu nói Ngài lúc nào cũng làm đẹp lòng Cha cả. Nhưng mà đây nói rõ luôn, Cha cũng yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con, rất là tuyệt vời. Mình thật sự là con ruột của Cha, không phải là con rơi hay là con ghẻ gì đó. Mình là con thực cho cha sinh ra. Và tình yêu rất là tuyệt vời. Nên mình hãy tập suy gẫm về tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình. Suy gẫm, mình đọc những câu kinh thánh này, mình suy gẫm, suy nghĩ về nó. Tập trung vào nó, để lòng vào nó. Khi có chuyện gì đó, mình đừng có tin lời Satan, mà mình hãy nhớ lại những câu này. Mình biết cha yêu mình. Mình sẽ vững lòng anh em biết không? Cậu, tại lời của Đức Chúa Trời á là chân lý, nó là sự thật. Anh tin những lời này. Và khi có chuyện gì đó, em ngã, Anh nhớ lại những lời này. Anh biết cha vẫn yêu An mà không phải yêu một chút. Hoàn toàn không phải yêu vì cái thành tích của An hay vì An tốt đẹp gì cả. Mà cha vẫn yêu An bằng cái tình yêu mà dành cho Chúa Giêsu. Và chính cái điều đó cho An cái sự can đảm đến lại với cha. Xin lỗi cha vì tội đã phạm và sau đó đến lại với cha. Và tính tình yêu này là cái sức mạnh để mình đi tiếp. Mình đi theo Chúa vì Chúa yêu mình, chứ không phải là vì cái thành tích gì của mình hay cái gì mình làm cho Chúa. Cho bây giờ mình đã thành con Đức Chúa Trời rồi thì tình yêu của cha còn rất là tuyệt vời, còn nồng nàn hơn trước nữa.
Amen.
Nên mình khi anh em đọc Kinh Thánh đọc chậm chậm thôi và suy nghĩ, rồi anh em đọc Ephesos 3 từ câu 16 tới câu 19 đi. Ephesos 3 từ câu 16 tới câu 19.
Ông 16, tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng đến nỗi đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng bề dài bề cao bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Amen.
Ông tình yêu của Đức Chúa Giêsu vượt trội mọi sự thông biết. Ông mình không thể nào mà hiểu được tại sao mà Đức Chúa Trời lại yêu mình nhiều giống như là Ngài yêu con của Ngài vậy. Chúa Giêsu cũng nói là như cha đã yêu Ngài như thế nào thì Ngài cũng yêu chúng ta như vậy. Chúng ta không thể nào mà biết được cái chuyện đó, vượt quá sự cái hiểu biết của mình. Nhưng mà ở đây là lời của Chúa nói rõ nên mình tin. Tình yêu của Chúa Giêsu thực ra vượt qua mọi cái sự hiểu biết của mình. Mình không có làm gì đẹp lòng Chúa. Mình hay sa ngã hay phạm tội. Nhưng mà Ngài cũng yêu mình. Đúng với tình yêu mà rất là đậm đà. Ví dụ như Trang Vũ không thể nào mà nói là yêu người khác bằng yêu mấy đứa con của mình, đúng không? Nhưng mà Chúa Giêsu, đúng không em?
Dạ đúng ạ.
Mà trong văn 15 á, Chúa nói là như cha đã yêu ta như thế nào thì ta cũng yêu các ngươi như vậy. Rồi văn 17 nói luôn á là Chúa Giêsu là cha, như cha cũng yêu họ, người yêu các môn đồ của Chúa cũng nhiều giống như là yêu Chúa Giêsu vậy. Cho nên mình tình yêu của Đức Chúa Trời dành cho mình rất là dữ dội. Cha yêu mình nhiều như là cha yêu Chúa Giêsu. Con người không ai nói như vậy được, nhưng mà Đức Chúa Trời nói như vậy. Cho nên tình yêu của Ngài dành cho mình thực sự là vượt quá mọi sự hiểu biết. Nên mình đừng có nản lòng. Mình tin những gì Ngài nói. Chỉ đơn giản như vậy không? Chỉ cần một đức tin đơn sơ như vậy. Mình không cần cái gì cao cao cấp cả. Đọc Kinh Thánh, đọc sao mình hiểu vậy rõ ràng luôn. Đây không phải một cái lời tiên tri cao siêu gì cả. Rồi nó rõ luôn. Như cha yêu yêu ta thế nào người ta cũng yêu các ngươi như vậy. Mình chỉ có đón nhận thôi. Mình cảm tạ Chúa. Chúa ơi, cảm tạ Chúa vì Chúa yêu con nhiều giống như là cha yêu Ngài vậy. Và chính mình tin cái đó bởi mình không có nản lòng, mình tin vào tình yêu của Đức Chúa Trời. Ngã mình phạm tội đó, nhưng mà Chúa vẫn yêu mình. Chính cái tình yêu đó cho mình cái sự mạnh dạn mình đến. Nên em hãy tập đi theo Chúa bằng cách tin vào tình yêu của Ngài. Đừng cứ nhìn vào cái bản thân mình. Giống như Chúa Giêsu thấy rõ các môn đồ đã sẽ bỏ Ngài khi mà Ngài bị bắt. Văn 15 á, cái văn 15 á là nói ngay sau khi mà Chúa Giêsu là trong cái buổi tối cuối cùng mà trước khi Chúa bị bắt luôn. Nếu mà anh em đọc mà suy nghĩ ấy nhé, mình phải biết cái đoạn đó Chúa nói khi nào, trong cái dịp gì. Khi đọc Kinh Thánh á, đọc chậm chậm và mình mới suy nghĩ, mình mới coi coi Chúa nói ngay dịp gì. Thì trong văn 14, 15, 16, 17 á, là trước những cái lời nhắn nhủ cuối cùng của Chúa ngay trong cái buổi tối cuối cùng trước khi Chúa bị Judas Iscariot phản bội. Chúa biết thấy rõ là họ các môn đồ sẽ bỏ Chúa bỏ chạy hết. Chúa thấy rõ là Führer chối Chúa 3 lần. Chúa thấy hết tất cả, nhưng mà Chúa không có thay đổi tình yêu của Ngài. Chúa nói ta tuy Chúa thấy hết tất cả các môn đồ phản bội Chúa bỏ chạy bỏ rơi Chúa một mình, nhưng mà Chúa cũng nói rằng ta yêu các ngươi nhiều như cha yêu ta vậy. Cho nên á, mỗi lần mà mình sa ngã, mình phạm tội, mình phải nhớ rằng cái điều đó không ảnh hưởng gì tới tình yêu của Chúa dành cho mình cả. Không thay đổi. Cái đó là cái điều mà mình có thể giúp mình đứng dậy và mình quay lại liền, mình đi tiếp. Đừng có tin vào cảm xúc của mình, đừng có tin vào lời Satan, hãy tin vào lời Đức Chúa Trời. Hãy tập đi theo Chúa bằng bằng đức tin, một cách tin lời của Ngài một cách đơn giản như vậy. Điều này cũng đã giúp cho anh rất là nhiều. Nhiều lúc anh rất là nản lòng. Bạn hướng tới Chúa, em biết tình yêu của Chúa chành chan như vậy, không thay đổi. Nên anh quay lại dễ dàng hơn. Rồi Chúa thể hiện tình yêu của Chúa như thế nào? Khi Chúa yêu mình, cha yêu mình thì cha làm gì đối với mình? Thì câu Kinh Thánh hồi nãy là nói tới mức độ cha yêu mình nhiều như là yêu con vậy. Như vậy nhưng mà cái sự thể hiện như thế nào? Có câu Kinh Thánh nào nói những
Cha ban đức thánh linh đến để yên ủi dạy dỗ mình.
nhưng mà có cái câu mà ghi rõ có chữ yêu trong đó nữa, rất là rõ ràng. Thực ra những câu này mà anh em đều biết hết, nhưng mà anh em không có suy gẫm trong lòng. Anh em đọc Hebrew 12 câu 5 và câu 6.
Hebrew đoạn 12 câu 5: Lại đã quên lời khuyên anh em như khuyên con rằng, hỡi con chớ dễ ngơi sự xử phạt của Chúa. Giờ khi Chúa trách chớ ngã lòng, vì Chúa xử phạt kẻ Ngài yêu. Hễ ai mà Ngài nhận làm con thì cho roi cho giọt.
Ông cha yêu mình thì cha thiệt yêu quá, qua cái sự dạy dỗ sửa phạt. Nguyên cái đoạn này á nói tới những Phaolô viết cho những người Hebrew á, những người Do Thái, những tín đồ gốc Do Thái. Khi mà họ tin Chúa thì họ đã chịu nhiều cái đau khổ bắt bớ. Có một thời gian họ phải bị tịch thu tài sản, bị đánh đập, bị khi vừa bị lột quần áo trước mặt mọi người, làm nhục nhã. Ở trong những cái chương trước đó có nói. Nhưng mà đi một thời gian sau đó họ lại nản lòng trong chương 12. Trong mấy chương trước đó thì họ họ chấp nhận điều đó, có sự vui mừng. Nhưng đi xem một thời gian thì họ lại nản lòng. Cho nên nên Phaolô mới khích lệ họ là đừng có quên cái lời mà khuyên nhủ dành cho mình. Cái lời khích lệ. Cái chữ khuyên nhủ trong câu 5 á, cũng cũng có nghĩa là cái lời khích lệ của Đức Chúa Trời dành cho mình. Kêu là giống như cha phán câu này với trực tiếp với mỗi người mình luôn á. Đức Chúa Trời, Đức cha phán với mình. Kêu con ơi, ví dụ như Đào ơi, hãy đừng con đừng có sự khinh thường sự xử phạt của cha. Khi cha trách thì con đừng có ngã lòng. Mình khi mình đọc câu này á, mình liên hệ tới bản thân mình. Gần đây Chúa cha cũng phán câu này với An. Con đừng có ngã lòng, con đừng có khinh thường cái sự xử phạt của cha. Rồi câu 6 là cái câu khích lệ rất là lớn, đúng không? Phạt kẻ nào Ngài yêu thương mình, Ngài mới xử phạt mình, Ngài mới dạy dỗ mình. Thì bây giờ tất cả chúng ta đều chưa chưa có xứng đáng để cai trị trong vương quốc 1.000 năm. Mình cần phải học, cần phải có người dạy dỗ. Thì Đức Chúa Trời muốn dạy dỗ mình, muốn dùng qua điều đó để dạy dỗ mình, rèn luyện cho mình, để mình cho đủ, cho mình xứng đáng cai trị trong vương quốc 1.000 năm. Cho nên khi mà mình mỗi lần mình có chuyện gì xảy ra thì mình đừng có trách cha. Mình hay trách lắm, tại sao này thì xảy ra với con, tại sao mình hay phàn nàn rồi mình lầm bầm, đúng không? Nhưng mà mình ở đây Chúa nói rõ là đừng có nản lòng, cha thương con. Điều đó xảy ra vì tốt cho con, thì cha yêu con, cha mới dạy dỗ con, cho con bị đau vậy để con học. Đấy, mình dùng đến với Chúa một cách tin lời của Ngài như vậy. Mình phải suy gẫm những cái lời này trong lòng để mình nhớ tới nó. Tại vì mình đi theo Chúa thì chứ mình không có tránh được cái sự sự những chuyện này chuyện kia xảy ra đối với mình. Nhưng mình đừng có nghi ngờ tình yêu của Chúa. Mình phải hiểu Chúa. Mình phải hiểu rằng điều đó xảy ra tại vì có ích cho mình. Bởi vì cha yêu mình. Nếu mà anh em hiểu được điều đó, mọi thứ nó nhẹ nhàng. Giống như khi mà anh dạy dỗ con của anh đánh con của anh, không phải vì anh ghét nó, mà anh muốn sự cho nó nên người, muốn sự sửa dạy nó. Thì Đức Chúa Trời đối với mình cũng vậy. Khi gặp mình gặp cái chuyện đau khổ hay chuyện gì đó xảy ra đối với mình, thì cha mình ý thức rằng cha yêu mình. Cha yêu mình nhiều như là cha yêu Chúa Giêsu vậy. Rồi câu này ở trong châm ngôn 3 cũng có. Anh em đọc châm ngôn 3 câu 11, 12 đi.
Hỡi con, chớ khinh điều sửa phạt của Đức Giê-hô-va, chớ hiềm lòng khi Ngài quở trách. Vì Đức Giê-hô-va yêu thương ai thì trách phạt nấy, như một người cha đối cùng con trai yêu dấu mình. Amen.
Cái câu này á còn
Amen.
cái câu 12 á còn tuyệt hơn câu trong Hebrew nữa. Hebrew nói là những người cha mà những người con mà cha tiếp nhận. Còn đây nói á, như một người cha đối với con trai yêu dấu của mình. Có nghĩa là mình là khi mình bị xử phạt, mình là một người con yêu của cha. Cái người nào mà chú mà cha không xử phạt á, người con nào mà cha không xử phạt á, người đó có vấn đề. Nghĩa là cha không có yêu nhiều. Còn đây á, mà mình đi theo Chúa mà mình gặp nhiều vấn đề, có nhiều cái không phải là do mình phạm tội gì nặng gì đó, nhưng mà Chúa cho nó xảy ra đối với mình tại vì Chúa yêu mình, Chúa muốn mình xứng đáng để được lãnh nhận vương quốc của Chúa. Mình phải đi theo Chúa bằng cái con mắt của đức tin. Nhìn tin, đức tin là tin vào lời Chúa, đơn giản vậy thôi. Chúa nói, Kinh Thánh nói sao? Tin vậy. Chấp nhận. Mỗi lần bị đau khổ, khiển trách, hay gặp xui xẻo hay bị gì đó, mình nhớ Chúa yêu mình, Chúa muốn dạy dỗ mình, Chúa rất yêu mình. Cha đối xử với mình giống như là đối với một người con trai yêu dấu của cha. Và tình yêu của cha dành cho mình không thay đổi. Cha yêu mình nhiều như là yêu con vậy. Tôi Khải Huyền 3 câu 19.
Ba câu 19: Phạm những kẻ ta yêu thì ta quở trách sửa phạt, vậy hãy có lòng sốt sắng và ăn năn đi. Amen.
Amen. Cái đó là cách Chúa thể hiện tình yêu của Chúa dành cho mình đó. Nên khi có chuyện gì xảy ra, mình hãy tin tình yêu của Ngài. Để chỉ anh em tính vào như vậy thôi là anh thấy có cái động lực rồi, có sức mạnh rồi, đúng không? Trong cái thời gian cuối cùng này, mình cần một cái đức tin đơn sơ như vậy, tin vào lời của Chúa. Đừng có tin vào cảm xúc của mình hay cái gì đó, mà mình nhìn như lời Chúa giống như là cái ngọn đèn soi sáng trong nơi tối tăm vậy. Phải đi theo Chúa bằng đức tin là đi như vậy á, còn có nghĩa là đi bằng những tin vào những bằng những gì mà Kinh Thánh nói. Và mình đừng có đừng mình phải phải trông cậy Chúa và đừng nản lòng, đừng quên mất sự can đảm của mình. Nếu mình nhìn trong Kinh Thánh á, mình thấy Chúa dùng những người Chúa dùng, họ thực ra họ cứ cái xuất thân của họ chẳng có gì cả. Anh em đọc Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 tới câu 29 đi. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 1 câu 26 tới 29.
Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi. Không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn. Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh. Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian cũng cùng những sự không có
hầu cho làm những sự có ra không có, để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời. Amen.
Câu này anh em hiểu phải không? Khi dù bầu để chọn làm tổng thống, thủ tướng hay làm cái chức vụ gì đó, thì người ta chọn những người có thành tích tốt, sang trọng, điểm cao, có nhiều quá khứ dữ dội, đúng không? Người ta mới chọn những cái người gọi là ưu tú nhất để làm lãnh đạo. Còn Đức Chúa Trời chọn như thế nào? Chọn những sự những gì chẳng ra gì cả, những cái gì yếu đuối.
Những sự dạy ở thế gian
Anh em muốn phục vụ Chúa không?
muốn
Thì anh em cần cái phẩm chất gì? Có cần phải người tài giỏi không? Ở đây nói rõ là Chúa chọn những người dại, những người yếu đuối, những người thấp hèn. Nên thấy nếu mình thấy mình không có khả năng làm được gì đó, thì đó đúng là tiêu chuẩn tốt á, phẩm chất tốt để Chúa chọn. Cái vấn đề là mình có muốn Chúa dùng mình hay không, và mình có tin Chúa dùng mình hay không. Không phải là mình có cái tài năng gì đó, Chúa không cần tài năng nào cả. Có vấn đề là mình có muốn Chúa dùng mình không. Nếu mình muốn Chúa dùng mình thì mình cầu xin Chúa, nói: Chúa ơi, con muốn Chúa dùng con, xin thay đổi con để Chúa dùng con được. Chứ nhiều người cứ cứ xin cứ nghĩ là mình phải có tài ăn nói, phải hiểu kinh thánh hay là cái gì đó, hay muốn giàu có để Chúa dùng mình, phải có học thức. Thực ra Chúa chẳng cần mấy thứ đó cả. Mấy thứ đa số các sứ đồ là ai, xuất thân như thế nào,
Nghèo
là những người đánh
đánh
không hiểu kinh thánh nhiều cả, ít học, vì người ta coi thường. Nhưng mà những cái sứ đồ đó đã giảng phúc âm khắp nơi luôn, không những rõ ràng luôn, những người sự dại yếu đuối thấp hèn của thế gian, những bị khinh thường, mà Chúa đã chọn chọn họ. Mô-xê như thế nào?
lắm. Dạ.
Không có tài ăn nói.
Chú đó Mô-xê bao nhiêu tuổi?
80 tuổi.
Ông Chú không có chọn Mô-xê lúc mà Mô-xê 40 tuổi. Lúc đó là đang làm hoàng tử Ai Cập, rồi mạnh mẽ, có sức khỏe, rồi có hiểu biết nhiều của người Ai Cập, thông minh, học giỏi. Chú không cần. Chú cho Mô-xê phải phải trốn 40 năm trong sa mạc. 40 năm trời, dài lắm á. Để đi Mô-xê già, yếu đuối, không còn có tin tưởng vào sức của mình nữa. Có không có không muốn tin không khi mà Chúa sai Mô-xê đi á, Mô-xê có nói Amen liền
Không.
Dạ.
không? Mô-xê không có khả năng nói lắp bắp. Rồi Mô-xê nói sao mà Pharaoh nghe con được? Mô-xê không đi. Không, nếu mình hãy suy nghĩ lại, cái vấn đề ở đây là mình có muốn Chúa dùng mình hay không, mình có tin chuyện đó hay không, chứ không phải là khả năng của mình. Mấy mình nghĩ là những người mà Chúa dùng trong Kinh Thánh đó, đa số đều như vậy hết. Rồi khi mà Chúa sai Mô-xê giải cứu dân Chúa khỏi Ai Cập, Chúa có sai một đạo binh thiên sứ đi theo Mô-xê để đánh cái quân Pharaoh không?
Không, không.
Nếu mình tưởng tượng thôi, nếu một cái nguyên cả một cái dân khoảng trên 2 triệu người bị bắt để giải cứu đó, nếu mà quân Mỹ mà làm như vậy giải cứu, phải sai một đội quân tinh nhuệ tới, phải không, dùng vũ khí hiện đại hay đàm phán để cứu ra. Còn đây là chú biểu gì? Chú biểu Mô-xê dùng cây gậy Mô-xê đang cầm để đi, mà cái cây gậy đó là những cây gậy bằng cái khúc gỗ bình thường Mô-xê đẽo lúc mà chăn chiên thôi. Cũng nghĩa là Chúa sai Mô-xê đi với cái mà Mô-xê đang có sẵn trong tay, nó cây gậy. Có nghĩa khi mà Chúa sai mình cái gì đó, Chúa sai mình với những cái gì của mình đang có sẵn, không phải là gì cao siêu, không phải gì cao siêu cả. Nhưng mà với cây gậy đó mà cái gì mình đang có sẵn nó mà kết hợp với Đức Chúa Trời, nó rất là dữ dội. Chúa dùng Chúa mỗi lần á mà Môi-se muốn cho Môi-se gây tai vạ cho Ai Cập bằng cách nào? Chỉ gậy lên trời, đúng không? Cái cây gậy, bản thân cây gậy nó cái khúc gỗ nó không có cái gì hết trơn á. Nhưng mà khi mà Chúa dùng, chỉ cần cái gì mình có sẵn thôi mà kết hợp với Chúa nó có quyền năng dữ dội. Là khi mà để dân Chúa đi qua biển đỏ thì như thế nào?
Cái gậy đập xuống nước.
Chỉ gậy ra. Nghĩa là chỉ có cây gậy Moses chỉ làm cái chuyện đơn giản là đưa cây gậy lên và nước tách ra. Đó là quyền năng của Chúa. Có nghĩa là cách Chúa làm là gì? Chúa chọn một cái người yếu đuối hợp với quyền năng của Ngài. Chỉ cần cái người yếu đuối đó làm theo ý của Chúa là được rồi. Chứ không cần mình phải cho mình cảm thấy là như siêu nhân vậy không? Mạnh mẽ, võ công vậy không? Hay là khôn ngoan. Chứ không cần mấy cái thứ đó. Cho nên tất cả chúng ta đều có khả năng được Chúa dùng cả. Cả mấy chị lớn tuổi cũng vậy. Cái vấn đề là mình có muốn Chúa dùng mình hay không thôi. Mình muốn dùng thì mình cầu xin điều đó, mình xin thôi. Không phải là giờ mình xứng đáng gì đó. Mô-xê cho dân đi uống nước trên sa mạc bằng cách nào?
Đập hòn đá,
Lấy cái gì
cây
đập?
gậy, cây gậy.
Dạ, như vậy đó. Không, mình thấy không? Chúa dùng cái để, nếu Chúa dùng mình thì Chúa dùng những cái gì mình có sẵn. Chỉ như vậy thôi. Nên tất cả chúng ta đều có để được Chúa dùng cả. Không phải cái sức mạnh của mình, không phải khả năng của mình. Rồi David thắng Goliath bằng cách nào?
Đá trời của em.
Với cái trành ném đá có sẵn của David, đúng không? Không cần phải dùng tới vũ khí của Sauler, không có cần chuyện đó. Thì David có gì đó lấy ra xài thôi. Nhưng mà cái vấn đề là mình cứ cần cái sự tin tưởng Chúa, can đảm, Chúa có thể dùng mình được. Những người được Chúa dùng là những người rất là can đảm. Nghĩa là không phải can đảm mà không không có nản nản lòng. Nếu mà mình cứ nản, mình không có, đừng có đánh mất cái sự mạnh dạn. Mình nếu mình nản lòng hoài, nếu mà cứ tiêu cực hoài thì Chúa không có dùng được. Nếu mình tin vào tình yêu của Chúa để mình không có tiêu cực, mà mình phải có là những người có niềm hy vọng. Anh em muốn Chúa dùng thì anh em phải có cái niềm hy vọng. Cho dù hoàn cảnh nào, mình cũng hy vọng vào tình yêu của Chúa. Nếu mình suy nghĩ lại ông David, lúc mà Chúa kêu Chúa David thắng Goliath thì David là như thế nào? Là cái người dữ dội, phải không? Chỉ là một cậu bé chăn cừu thôi, chăn chiên thôi. Đúng như Kinh Thánh nói vậy, những cái mà yếu đuối của đời này Đức Chúa Trời chọn, những cái thứ bị khinh thường. Trong nhà của David, mấy người anh của David khinh thường David. David nhỏ tuổi yếu ớt, nên mình suy nghĩ những điều đó mình thấy rất là tuyệt vời, đúng không? Cho nên đó là mình hãy tin tưởng và hãy muốn Chúa dùng mình. Rồi lúc mà Chúa kêu gọi Esai như thế nào? Esai cũng đâu có thánh thánh khiết gì đâu lắm đâu, đúng không?
Thì giờ xây ra phim gấp than người bàn thờ đưa vô miệng để làm thánh hóa.
Rồi cả Jeremy cũng vậy. Lúc Chúa kêu gọi Jeremy, Jeremy cũng đâu có muốn đi đâu, nói con còn nhỏ tuổi. Cái trong cái thời gian cuối cùng này á, nói thật với anh em á, cái điều em muốn nhất là muốn được Chúa dùng. Và em kiên nhẫn cầu xin điều đó. Không phải là vì em giỏi thì có cái gì làm gì cho Chúa cả, chả cái gì xứng đáng cả. Nhưng em nói, Chúa ơi hãy thay đổi con muốn được Chúa dùng. Chuyện đó và em xin hoài luôn. Em muốn xin, em xin Chúa cho em được, cho cả anh em đầy dẫy thánh linh. Em xin Chúa dọn dẹp, làm sạch mọi cái điều dơ bẩn trong lòng, mọi cái tội lỗi, mọi sự kiêu ngạo, lấy hết đi để cho mình được được trống, giống cái bình trống vậy, để được đổ đầy thánh linh. Mình hãy xin một cách mạnh dạn như vậy. Đừng có xin là xin Chúa cho con muốn hay cho con này kia. Mình phải nói rõ, nói cái câu mà nó là nó kiểu bị động, mình hãy nói cái câu mà cái câu khẳng định chủ động, nói Chúa, con muốn Chúa dùng con, hãy thay đổi con rất muốn, con muốn được Chúa dùng, con muốn có ích cho Chúa, con muốn dẫn nhiều người về Chúa, đề với Chúa. Mình hãy nói một câu mạnh mẽ như vậy, con biết Chúa yêu con không có, con tin tưởng tình yêu của Chúa, con không nghi ngờ tình yêu của Chúa. Đó, mình nói Chúa ơi, con biết, con tin rằng Chúa dùng những cái người thấp hèn, yếu đuối, những người bị khinh thường trong đời này. Thì con cũng như vậy, con không có gì giỏi cả, không có gì tốt cả, nhưng con muốn Chúa dùng con. Mình hãy đi theo Chúa một cách mạnh mẽ như vậy anh em. Mình chỉ có xin thôi à, có điều làm gì cao siêu không? Chúa chỉ muốn mình, Chúa yêu cầu mình một cái điều thôi, mình muốn điều đó mình xin, mình kiên nhẫn xin. Nếu mình muốn nhiều thì xin càng nhiều càng tốt. Và hãy tới với Chúa bằng những gì mà Chúa bày cho tỏ cho anh em rồi. Giống như cái đời đời này, anh em không cần nói là Chúa cho con thấy cái đời này nó trống vắng, mau tàn. Nếu mà anh em thấy rõ chuyện đó rồi, anh em không cần nói như vậy. Nói là Chúa ơi, con thấy cái đời này không có gì tốt đẹp cả, nó sẽ mau tàn, nó mau tàn. Con không yêu thích đời này, con thương yêu thích Ngài thôi, con chỉ muốn kết cho Chúa thôi. Hãy nói một cách mạnh mẽ lên với Chúa. Và nói với Chúa là Chúa ơi, nếu mà không có quyền phép của trên trời thì con không thể nào có cho Chúa được. Hãy mặc cho con lấy quyền phép của Chúa trên trời, quyền năng của Thánh Linh. Con muốn đầy dẫy Thánh Linh. Không, mình nói một cách mà chủ động mạnh mẽ như vậy với Chúa. Rồi mỗi lần mà có cái gì xảy ra với mình nói rằng Chúa ơi, con tin tưởng Ngài. Ngài cho điều đó xảy ra, nó là có ích cho con. Dù con không cảm thấy dễ chịu gì cả, nhưng mà nó có ích cho con chấp nhận, con tin Ngài, con đến với Ngài. Cảm ơn Chúa vì Chúa yêu con nhiều như cha yêu Ngài vậy. Nếu mà anh em luyện tập như vậy, mình sẽ tiến lên được. Mình đức tin rất là tuyệt vời. Mình chỉ đơn giản là tin những gì trong chép trong Kinh Thánh là sự thật. Có những cái mình không hiểu không sao cả, nhưng mà có những cái mình đọc vô hiểu liền, mình tin. Thì đó, mình tin chắc chắn như vậy. Ông Chúa nói rất là rõ, trước khi mà mình tin Chúa, mình là kẻ thù của Chúa, Chúa thương xót mình, Chúa chết vì để chuộc mình, cho mình làm con Đức Chúa Trời. Mà sau khi mình tin Chúa rồi, là con Đức Chúa Trời rồi, thì Cha nói rằng Cha yêu mình nhiều như yêu Chúa Giêsu vậy. Cái câu đó là nói diễn tả hết tất cả rồi, đúng không? Em không bao giờ nói với người khác, là không thể nói được là yêu người khác là như yêu yêu con của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời nói điều đó được. Ngài không có nói dối, Ngài nói thật. Rồi một cái điểm khác nữa, Cha yêu mình nên Cha sửa phạt mình, dạy dỗ mình. Rất là tốt. Vì Cha yêu mình, vì Cha rất thương mình. Thì cái đó là cái lời khích lệ cho mình để mình tiếp nhận cái mọi cái sự khó khăn, thử thách xảy đến cho mình. Tình yêu của Đấng Christ vượt qua mọi cái sự hiểu. Và anh em phải thuộc những câu kinh thánh trong Roma 8 nói về tình yêu của Đấng Christ. Không có gì có thể tách chúng ta khỏi tình yêu của Christ được. Hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, gươm giáo. Rồi nói sao? Trong mọi cái sự đó, vì nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Hãy tập đi theo Chúa bằng cách những cái tình yêu như vậy. Suy gẫm vào tình yêu của Ngài trong mọi lúc. Có lời hứa của Chúa rõ ràng luôn á. Chúa không chỉ có muốn mình vượt qua một cách mà phải cắn răng chịu đựng. Chúa nói là gì? Chúa nhờ nhờ Đấng yêu thương mình mà thắng hơn bội phần. Không chỉ là thi đậu với điểm trung bình, mà đậu điểm cao luôn, điểm cao nhất luôn. Thôi chào anh em ha.